Hôm trước thì chúng tôi có mấy tuần nay nghỉ. Hôm trước tôi có giảng tới cái trang 116, tức là cái phần cuối của phẩm thứ 8 đó. Thì trong cái phẩm này đó, thì quý vị thấy rằng có nhiều vị quỷ vương, thì kể là mấy mươi vị quỷ vương, mà mấy mươi vị quỷ vương đó là họp ở cung trời Đao Lợi. Thì quý vị thấy rằng điều này như tôi có nói đó, thì quỷ vương thì thường phải ở địa ngục, thì tại sao quỷ vương là ở trời Đao Lợi? Thì điều này mình cũng nghĩ rằng có những cái vô minh, những cái xấu, và sau khi được ngài Địa Tạng độ, tức là được chân tâm, được thấy được cái Phật tánh của mình, thì đương nhiên là mình coi như là mình không còn bị đọa lạc ở trong cái tam đồ nữa. Thì sang cái phần cuối cùng á của cái chương phẩm thứ 8 này, quý vị thấy rõ hơn là trong cái phần 4, tức là trang 116 đó, thì các quý vương này có cái lời thiện nguyện là sau này nếu có cái người nào mà làm những cái chuyện mà cái mảy may, những cái điều thiện nhỏ đó, chỉ làm cái điều thiện nhỏ cho thí như là trang một lá phướng, một bảo trái, ít hương, ít hoa, dân cúng tượng Phật, tượng mồ đá, vân vân, thì những vị vương này sẽ kính lễ cái người ấy, cũng như kính lễ chư Phật đời xưa, và những người đó đó sẽ được các vị vương ủng hộ, tức là không cho xảy ra những chuyện ngăn trái, những bệnh nguy hiểm, vân vân. Thì cái này tại sao mình thấy rằng quý vương là thiện nguyện, bày cái thiện nguyện như vậy? Thì như quý vị thấy đó, cái chỗ này nó được nói ở chỗ Kinh Pháp Hoa trước đây. Thì quý vị thấy ở trong Kinh Pháp Hoa có một cái câu mà có nhiều người ta bàn đi bàn lại hoài đó, là nhất niệm Nam Mô Phật gia dĩ thành Phật Đạo. Ở đây quý vị nào tụng Kinh Pháp Hoa có nói, có nhớ câu đó không? Một niệm Nam Mô Phật thì gia dĩ thành Phật Đạo, có thể thành Phật được rồi. À, tại sao vậy? Bởi vì cái chỗ này làm trong cái Địa Tạng, nó làm mảy may điều thiện, treo trần phan, xưng tán Phật, dân hương hoa. Thì cái chỗ đó là cái chỗ mà Kinh Pháp Hoa nói rằng là một niệm Nam Mô Phật. Và cũng cái chỗ đó mà trong Kinh Di Đà gọi là cái gọi là một ngày, hai ngày, ba ngày, tới bảy ngày. Vậy thì cái chỗ này là tại mình hiểu sao bây giờ đây? Cái trong đạo Phật nó khác với những tôn giáo khác, là thực sự khi nói rằng chúng sanh thì không có ai có lỗi, không có ai mà không có lỗi. Chúng ta sanh ở đời vũ trụ này bị ảnh hưởng của hoàn cảnh, của tập quán, của gia đình, vân vân, thành thử ra mình sống với tội lỗi nhiều. Nhưng một khi mà mình thấy được cái chỗ tội của mình, mình bày được cái điều thiện, ở đây gọi là làm điều thiện, ở trong Kinh Pháp Hoa gọi là niệm Nam Mô Phật, ở trong Kinh Di Đà gọi là nhất tâm niệm Phật, tức là mình trở lại với cái tánh thiện của mình, cái bổn tánh của mình. Mà khi mà mình thấy được cái tánh thiện của mình thì sao? Thì sao quý vị? Mình có thể mình đi tới được, mình đi tới được. Cũng như ở trong thiền, người ta nói rằng cái ngộ đó, ngộ là cái gì? Mà thấy, mà thấy. Mình thường thường mình sống trong cái thế gian mình không thấy. Mình bị cái hoàn cảnh nè, bị cái quốc độ, bị gia đình vân vân, nó làm cho mình không thấy. Mà khi mình thấy được á, thì điều đó có nghĩa rằng mình thấy được cái sự thật, mình biết được sự thật rồi, mình có thể mình theo được cái sự thật. Cái chỗ này quý vương nói rằng sau khi mà mình phát tâm như vậy thì họ theo, họ ủng hộ mình, tức là họ gia trì cho mình được những khả năng để mà tinh tấn tu hành trên đường đạo Phật. Đó là cái ý nghĩa thứ nhất. Cái ý nghĩa thứ hai đó là ở trong này quý vương chỉ nhắc lại thôi, nhắc lại cái chỗ này, nhắc lại là khi mà làm mãi mãi điều thiện á, treo một lá phướng nè, một bảo cái, ít hương ít hoa, và dân cúng tượng Phật và tượng Bồ Tát, và chuyển đọc kinh này, một câu văn, một bài kệ, đốt hương cúng dường, thì đảnh lễ người ấy cũng như kính lễ chư Phật đời xưa. Thì tại sao mà làm như vậy mà kính lễ như kính lễ chư Phật? Là bởi vì như hồi nãy tôi nói đó, khi mà người ta làm những điều đó là người ta có khả năng thành Phật. Mà khi có khả năng thành Phật rồi đó, thì cũng như là tất cả chúng sanh đều có Phật tánh đó. Làm như vậy nghĩa là họ là một vị Phật trong tương lai. Có thể là đời sau không là Phật, nhưng mà đã gieo nhân làm Phật. Vậy thì có thể đời sau nữa, hay là trăm ngàn kiếp về sau cũng có thể thành Phật nữa. Nếu quý vị thấy rằng thành Phật trong kinh Pháp Hoa đó, nhiều khi là có những vị được thọ ký, nhưng mà không phải là thọ ký rồi đời sau thành Phật, mà là có thể là trăm ngàn kiếp từ sau. Vậy thì như quý vị ở đây cũng vậy đó, quý vị đã có từng đốt hương cúng dường, dâng hoa cúng dường, tụng đọc kinh điển đại thừa, thì có nhiều khi mình cũng là những vị Phật đó, nhưng mà có thể là mình cái nghiệp duyên chưa hết, đời này chưa thành Phật, nhưng mà quý vị đã gieo cái nhân thành Phật sau này. Thì cái phần thứ năm là cái phần có một cái chú quỷ tên là chủ mệnh. Thì vị này đó thì cho rằng họ nắm được cái quyền, cái sinh mạng của thế gian của chúng ta ra đây là do cái vị này nắm. Mà vì cái chúng sanh á, cái vị này thật sự không có cái ác tâm, mà vì cái chúng sanh làm không đúng cái ý của vị này, thành thử rằng gặp những cái điều trở ngại. Thì tại sao vậy? Ví dụ như trong đoạn 6 là có kể ra một chuyện này. Khi mà mình người thế gian mình sanh con ra thì vui vẻ, ví dụ như là ông bà thì có mừng được có con, có cháu, có cháu. Rồi cha mẹ thì mừng được có con. Thì đáng lẽ ra đó thì sau khi thanh sanh con ra rồi, hay sanh có được cái cháu rồi, thì người cha, người mẹ, người ông, người bà phải làm cái điều thiện để mà gia trì công đức, để mà thêm tăng cái phần công đức cho đứa nhỏ, phước đức cho đứa nhỏ. Thì ngược lại chúng ta làm sao? Chúng ta thấy, quý vị thấy thì có con có cháu sanh ra thì sao? Thì khi làm vịt làm gà cúng tế quỷ thần. Thường ở Việt Nam tôi thấy có những quý vị sanh con, sanh có cháu có con thì hay là cúng cái gì? Cúng 12 mụ bà, phải không? Làm vịt làm gà cúng 12 mụ bà. Và thực sự ra đó thì trong đạo Phật không nghĩ rằng có mụ bà. Bởi vì nói là cúng 12 mụ bà để mà cho con cháu mạnh khỏe, đó rồi ăn đầy tháng, giết gà giết vịt, đó rồi tới ăn thu nôi, một năm sau lại giết gà giết vịt nữa. Mà như vậy thì có nghĩa là gì? Là tạo thêm cái nghiệp cho đứa nhỏ mà thôi. Nếu đứa nhỏ nó sanh ra mà nó được phước báo, nó sanh ra thì sao? Thì nó bớt được cái phước báo. Còn ngược lại, đứa nhỏ sinh ra mà ít cái phước báo á, thì mình làm như vậy là tăng thêm cái tội cho đứa nhỏ. Mà mình người thế gian mình không biết. Cái đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai là nó ngược với cái luật công bằng. Nó ngược với cái luật công bằng. Mà tại sao vậy? Bởi vì khi mà mình có một đứa cháu sinh ra, một đứa con sinh ra, mình mừng. Mình mừng. Nhưng mà mình không thể nào lấy cái mừng của mình á để mà đổ lại bằng cái sự sợ hãi của những loài khác. Mình giết một con gà, một con vịt, một con heo để mà ăn mừng cho cái sự sanh ra đời của đứa cháu, đứa con mình, thì nó không công bằng. Một mạng sanh ra thì 5-7 mạng chết, thì quý vị thấy nó không công bằng. Không có công bằng. Này, thành ra mình thấy á, nó không có công bằng, chứ là nó trái với luật của thiên nhiên. Ngày xưa đó, Ấn Quang Pháp Sư á, ngài nói rằng khi mà sanh con, có con có cháu ra, có 4 cái nguyên do thôi. Nguyên do là gì? Một là báo ân, hai á là đòi nợ. Một là báo ân, hai là đòi nợ, ba là cái gì? Là trả quán, bốn là báo quán. 4 cái đó thôi. Vậy thì mình thấy nếu mà trường hợp lọt vào cái tình trạng mà trả nợ hay báo ân á thì nó còn đỡ khổ. Nhưng nếu mà sanh ra để mà mình cái người cha người mẹ phải trả nợ, thì mình thấy là làm cho họ đòi nợ thêm sớm ít lợi gì hết. Thật ra mình khi mình có con từ đây về sau không biết thôi. Nếu biết có con có cháu thì thay vì giết hại sinh mạng để mà cầu cho con cháu mình á, không nên vậy. Phải làm những chuyện phước thiện, mà có việc phước thiện đó thì sinh mạng con cháu mới lâu dài. Người thế gian thì vậy, còn tôi thấy là thường là sanh ra là giết chóc. Mà giết chóc như vậy thì không công bằng nữa. Trong khi con cháu mình sanh ra mình mừng. Vậy thì quý vị thấy là một con vịt hay là một con heo khi con cháu nó bị giết thì đương nhiên nó không vui. Mà lấy cái không vui mà đổ lại cái vui thì sao đổ được. Cái chỗ này là cái chỗ mà ông chủ mệnh nó nói rằng khi mà sinh nở đó, thì thay vì giết hại thì phải làm lành. Phải làm thế nào cho mẹ con được ăn ổn, được vui vẻ. Thì cái chỗ này cũng vậy nữa. Khi mà sanh nở thì quý vị thấy rằng khi mà có nhiều vị hiểu lầm, đó là những khi mà mình sạch sẽ thì mình niệm Phật, còn những khi mà chỗ sanh nở, chỗ dơ bẩn thì không nên niệm Phật. Thì có nhiều người hiểu lầm như vậy. Nhưng mà Ngài Ấn Quang á, thì Ngài khuyên ngược lại, cái chỗ sạch sẽ thì mình niệm Phật cũng được, nhưng mà những khi ví dụ có những bà sanh nở, trong lúc sanh nở lúc lâm bồn nó dơ bẩn thì sao, nên niệm hay không nên niệm Phật? Thì nó cũng nên niệm Phật. Là bởi vì sao? Bởi vì á, do cái hạnh nguyện của các ngài, đặc biệt nhất là những Phật Quán Thế Âm đó, cũng như Ngài Địa Tạng, vì các ngài có cái hạnh nguyện là khi nào người ta khổ đó, ta cầu tới ngài, ta niệm cái danh hiệu các ngài tới. Vậy thì khi giả sử cho có dơ bẩn, có trong khi mà sanh đẻ dơ bẩn thì vẫn được, vẫn niệm được tên các ngài, mà niệm tên các ngài tới cứu. Thì chỗ này cũng nói rằng khi mà lúc rồi sanh ra đó thì máu huyết nó lai láng, có những cái loài quỷ nó tới nó ăn tinh huyết, thì khi đó nếu mình niệm, mình thực hiện cái thiện tâm á, thì cái loài quỷ nó tránh, nó không dám tới. Thì chỗ này có nhiều vị rồi hiểu lầm, nó rằng những lúc đó mình không nên niệm Phật, nên niệm. Mà niệm như vậy có lợi. Thứ nhất là khi mà đứa bé nó sanh ra thì quý vị thấy được nó có cái thiện căn. Nếu nó có sanh ra, nó nằm trong bụng, nó đã nghe được, nó biết được rồi. Quý vị thấy rằng đứa bé nó sanh ra trong bụng quý vị đó, nó chưa sanh ra trong bụng, như nó người mẹ nghĩ, nó đã biết người mẹ nghĩ gì rồi. Là tại sao vậy quý vị? Cái này thì khoa học chứng minh, nó đã chứng minh được rồi. Là bởi vì trái tim người mẹ đập là trái tim đứa bé đập. Người mẹ nghĩ gì, đứa bé nghĩ đấy. Ông bà mình hồi xưa không biết. Thế thì khi người mẹ, đứa con nó giống mẹ, thật sự nó giống. Là bởi vì khi sanh ra đó, thì cái tâm tư người mẹ làm sao thì đứa bé ảnh hưởng bởi cái phần tâm tư đó. Do cái tinh huyết của người cha với của người mẹ hợp lại. Nhưng mà vì đứa bé đã nằm ở trong bụng mẹ mấy tháng trời, mà trong khi đó máu của mẹ là máu của con. Mẹ ăn thì con no, mẹ đói thì con đói. Thành thử là khi mà sanh ra như vậy, trong thời gian sanh nở mình niệm Phật. Trước đó trong khi đứa bé nằm ở trong thai mình đã niệm Phật, nó nghe được tiếng niệm Phật của mình, nó biết niệm theo mình một cách vô thức. Và khi sanh ra rồi á, mình niệm Phật thì nó cũng nghe tiếng niệm Phật. Và điều đó như vậy là sao? Gieo cái căn lành, gieo cái thiện căn, gieo cái nhân duyên lành vào cái đầu óc của nó. Khi nó bước ra cuộc đời, nghe trước tiếng là tiếng niệm Phật. Thì cái đó là mình không nên ngại. Sau này quý vị cũng lớn tuổi rồi, không biết là trong quý vị có ai có sanh nở nữa hay không. Nhưng nếu mà không thì cũng nên chỉ dẫn lại cho con cháu mình, cho bè bạn mình, những người quen á, và tạo cái duyên lành. Bởi vì khi mà nó nghe được như vậy, ngay cả trong thai, quý vị thấy tại sao có nhiều người có con đó, ông bà hồi xưa mình á, tại sao quý vị thấy rằng thí dụ có mang đó thì không cho quay hình ảnh giữ, mới quý vị có thấy được đó không? Ví dụ như là có mang không nên, không cho coi những cái phim ảnh ma quỷ. Tại sao vậy? Cái thai nó bị ảnh hưởng. Thành ra là mình cũng vậy. Nếu quý vị để ý qua những người mà có mang á, mà tu hành, ví dụ tới chùa thường hay gặp nhìn những cái hình tượng Bồ Tát thường á, thì như vậy đứa con nó sẽ bị, nó có ảnh hưởng. Vì nó có cái duyên lành, nó có cái thiện căn. Nhất là trong khi sanh ra giữa cái thế gian, cái từ ở trong bụng mẹ, thì che chở cái bụng mẹ bước ra cái cõi đời đau khổ này. Thì trong cái lúc đó, đó nếu mà người mẹ thay vì kêu khóc hay là thay vì những chuyện khác thì nhất tâm niệm Phật, vậy thì đứa bé nó từ ở trong bụng mẹ nó niệm Phật, bước ra cái quả đời nó rời bụng mẹ nó lại nghe được danh hiệu Phật, thì mình thấy rằng thật sự có lợi ích rất lớn cho đứa bé. Đó là cái chuyện mà lúc sanh nở. Còn cái đoạn 7 tức là lúc chết. Cái lúc chết này đó, ở đây thì không ai tránh khỏi, phải không? Ai cũng chắc là cũng một lúc nào đó là cũng chết thôi, rồi chết trước chết sau rồi lúc nào đó. Vậy thì bây giờ đó, quý vị phải chuẩn bị cho mình phải dặn trước cho con cái mình. Ví dụ tới khi mình qua đời thì con cái mình nó làm y theo cái lời mình nói. Hay bây giờ có bạn bè, có thân nhân, có lối xóm, mà có người lạ lọt vào cái tình trạng mà bước sang thế gian này sang thế gian khác đó, thì mình cũng khuyên họ, chỉ họ con đường mà mình làm. Vậy thì ở đây á, có hai cái hình thức. Một là trong khi mà gần chết, hai là sau khi chết rồi. Thì quý vị ở đây trong khi gần chết, ở đây quý vị chắc có nhiều người thấy, làm gì làm trong đời mình á, cũng có dịp qua có những người mà trong khi gần chết quý vị thấy gì. Ở đây quý vị nào mà có bạn bè hay có lối xóm, có những người nào mình có dịp ở kế bên giường khi mà họ gần tắt thở không? Có thấy không? Nó có nhiều trường hợp. Nhưng phải nói rằng một á, nếu mà họ bệnh hoạn thì họ trằn trọc, họ lăn, họ trở là khó chịu, coi như đau đớn nếu họ bệnh hoạn. Còn nếu không bệnh hoạn thì sao? Nằm im mà nuối tiếc, họ nuối. Tại sao họ nuối? Thì cái này nó có thôi. Quý vị thấy như có những bà mẹ chết mắt không nhắm, đứa con về vuốt mắt nó nhắm lại. Tại sao vậy? Những người bệnh hoạn á thì nó mơ mơ màng màng, do cái thân thể, thân tứ đại nó tan, nó làm cho mình đau, mình phải lăn qua trở lại, rồi khó tắt thở. Quý vị để ý thôi coi. Còn những người mà bình thường á thì nuối tiếc, trần tập lên nuối tiếc. Thì tại sao nuối tiếc? Là bởi vì mình thấy nó thiệt quá chừng. Có khi nuối tiếc là bị cái mạng sống con người ta đó quý vị, nó lạ lắm. Tôi hôm qua tôi ngồi tôi coi tờ báo, kể cả những chuyện mà người ta tự tử, thì trong cái ngay cả những người tự tử họ cũng có muốn sống nữa. Có một cái người ta có một cái người ta kiểm soát, kể cả những người uống thuốc tự tử, kể cả những người thắt cổ, thì trước khi họ vẫn có cái mầm họ muốn sống lắm. Vậy thì khi mình người thấy cho mình thấy thiệt quá, thì tại sao thấy thiệt? Thấy thân mình thiệt nè, nhà mình thiệt nè, vợ con mình thiệt nè, xe cộ mình thiệt nè, con cháu mình thiệt. Rồi mới có tình trạng là khi chết thì chết không nhắm mắt. Quý vị thấy có những người mà chết bất tử đó, không sắp xếp nghiệp gì hết. Ví dụ như chết ngang bỏ cái sự nghiệp lớn, nuối tiếc sự nghiệp đó mà không nhắm mắt. Thấy không? À, chết ngang rồi không kịp nhìn thấy mặt con cháu, thương con cháu mà không thấy mắt, không thấy mặt được tụi nó, chết không nhắm mắt. Là do tại sao vậy? Mà như vậy, cái tình trạng như vậy thì nghĩa là làm sao? Nghĩa là sau khi chết rồi đó quý vị, thì cái linh tinh, cái tinh linh nó không có giải thoát nữa. Không có giải thoát. Bởi vì sao? Bởi vì trước khi từ cái bước cửa này sang nước bị cột lại rồi. Như hồi xưa có chuyện kể những người tu hành đó. Là bây giờ có cái vị đó, hai vị tu, bạn bè với nhau tu. Một vị tu trên núi, một vị tu ở dưới suối. Thì cái vị tu ở dưới suối đó, tịch, mất đi. Chết. Rồi cái vị ở trên núi là vị đắc được thần thông, mới xuống núi nghe tin rồi mới xuống núi đi thăm. Thì khi tới rồi mới hỏi, không thấy, mới quán, mới nhập định, mới quán sát cho coi sanh về cảnh giới nào. Thì không thấy cảnh giới nào, không thấy những cảnh giới thiện. Thì mới hỏi cái người đệ tử của ông thầy đó, hỏi là trước khi chết thì thầy ngươi, trước khi tịch thì thầy ngươi có tỏ vẻ thích thú cái gì không? Thì chú đệ tử mới nói rằng có. Trước khi tịch thì thầy con có trồng đám mía. Thì bây giờ cái đám mía tốt quá đi, thầy con cứ tối ngày cứ ra xăm so cái đám mía. Thì cái vị mà ở trên núi nghe vậy mới giật mình, mới ngồi quan sát. Thì thấy rằng cái ông thầy đã thay vì được tái sanh lên cảnh giới cao thì lại sanh vào con sâu ở trong đám mía. Thì cái vị đó mới cắt cái cây mía ra, rồi mới gia trì thần chú cho bản sanh, con sâu bản sanh. Và nếu quý vị thấy trong đạo Phật có nhiều cái, bởi vì trong cái giờ phút cuối cùng á, mình mong cái tâm mình luyến cái gì đó thì mình tái sanh chuyện đó. Ví dụ có những người tu hay niệm Phật, mới đây ngày hôm qua ngày kể là có những người tu đáng lẽ ra được về Tây Phương, mà tới giờ chót, bởi vì sống vợ con mấy chục năm trời, tới giờ chót thay vì bà con lối xóm bạn bè tới gia trì niệm Phật thì không, thì lúc đó lại vợ con lại kể lễ lại thương khóc. Và người vợ họ nhìn sát cái mặt như vậy nè, tại khi đó người chết thấy cái gương mặt của người vợ mới sanh cái tâm luyến ái, nhớ mấy chục năm trời sống chung gần gũi, sanh cái tâm luyến ái, và rốt cục thằng sau quý vị quá thành con trùng trong cái mũi vợ. Thay vì được sanh tịnh độ thì vì cái niệm cuối cùng là cái niệm luyến ái của sanh. Thầy nó thấy như vậy thì bây giờ mình phải lo thân mình sao bây giờ đây? Lo thân sao bây giờ đây?
À,
một, quý vị tu cái này, tôi khuyên quý vị ngay từ bây giờ đừng đợi lần chết, bởi vì mình không tập quen nó thì nó khó quen. Qua chứ lúc đó là thần thức nó hôn mê khó định. Bây giờ thì mình tập bỏ, ngay từ bây giờ này tập bỏ, hay tập bỏ, tập xả. Cho nếu mà quý vị không tập bỏ tới lúc gần chết á, thì niệm Phật gì mấy nữa thì nó vẫn có hai cái lực nó rì với nhau, mà chắc ai mạnh hơn ai, phải không? Vậy thì bây giờ cuộc đời của mình có những cái mình thích nhất, mình thương nhất, mình tập dần dần mình bỏ nó ra. Có chứ cũng được nè, có chứ cũng được. Cái gì quý vị thương nhất cuộc đời? Con, phải không? Hồi nhỏ sanh con ra tưởng như không rời nó được, không rời nó được, rời một ngày nửa ngày mình thấy nhớ, mình thấy thương. Vậy thì bây giờ lần lần nó lớn lên rồi mình cũng dần dần mình xa lìa nó được. Vậy thì bây giờ mình còn sống nè, mình tập theo cái kinh á, thì một mình tập trước, tập bỏ. Bỏ cái gì? Bây giờ những cái mình ưa thích nhất, thường thường con người ta thích nhất là gì? Tài, sắc, danh vọng, những thứ mình thích. Vậy thì mình bỏ, không phải là nhắm mắt mình nói mình bỏ, không được. Trong đạo Phật không có chuyện mà nhắm mắt trên bừa nó bỏ sao bỏ được. Mà chỉ khi nào mình bỏ được, khi nào mình thấy nó không thiệt, nó xấu, mình mới bỏ được. Phải không? Quý vị thấy cái gì tốt, thấy nó tốt làm sao bỏ được, phải thấy nó xấu. Vậy thì trong đạo Phật có nhìn mà con mắt chánh pháp. Bây giờ cái gì mình thích nhất, mình lấy cái đó ra mình thấy, mình quán đó. Thí dụ như mình thấy mình quý vị lớn tuổi rồi, thấy không? Thì thường thường á, thằng còn trẻ tuổi thì thích về sắc đẹp, thích về tiền tài. Còn mình lớn tuổi rồi mấy cái đó nó bớt, sắc đẹp thì bớt rồi, phải không? Già rồi. Nhưng mà tiền thì cũng có khi còn tham, tình con cái có khi mình còn ràng buộc. Mà thường thường mình bị ràng buộc nhất cái tình con cái. Vậy thì con sao không thương được, phải không? Làm sao không thương? Nhưng mà cái thương của mình phải là cái thương theo đúng chánh pháp. Mình thương là mình ràng buộc, rốt cục là mẹ con đều bị đọa hết. Vậy thì nếu có thương chăng á, thì mình thấy mình sanh nó ra, mình lớn lên rồi, mình nuôi trong lứa tuổi nào đó rồi, thì coi như mình không còn trách nhiệm như kiểu mà lo nó từng chút, thay tả tắm rửa cho nó nữa. Mà bây giờ trách nhiệm của mình là sao? Là khuyên con làm lành. Một mặt á, mình tu. Bây giờ mình lúc nào đó mình không bỏ nó thì nó cũng phải bỏ mình thôi. Thân mình không muốn bỏ cũng phải bỏ thôi. Vậy thì bây giờ đó, mặt trời ở với con, có con thương con, lo cho con. Nhưng mà lo theo kiểu phải, là lo theo kiểu người già, người lớn tuổi đó. Lo cho nó bằng cách khuyến khích nó làm thiện. Bây giờ tiền quý vị hồi nhỏ quý vị sanh ra cho tiền, cho bạc, cho ruộng, cho điền. Bây giờ mình già rồi, tiền không có thì cho, ruộng đâu có thì cho. Vậy thì cho nó là cho cái gì? Cho nó là cho con đường giải thoát, cho nó cái món quà giải thoát. Đó là cái quý nhất. Vậy thì giờ tôi khuyên quý vị, một mặt những cái mình thích ở trong đời đó mình nên bỏ bớt ra. Trong kinh được thường nhắc đến sự bố thí là vậy đó. Bố thí là chi vậy? Là bỏ bớt ra, bỏ ra. Mà khi có bỏ như vậy á thì sao? Thì mình mới có được. Quý vị có bỏ ra thì quý vị mới nhớ được Phật Di Đà. Bởi vì nếu mà trong phút lâm chung á, giờ phút đây quý vị nào để ý cho coi, cái đầu óc mình nhớ không thể nhớ 2 triệu một lượt, một trong hai thôi. Vậy thì hãy nấu ăn á, thì chỉ nghĩ tới chuyện nấu ăn mà hãy vừa nghĩ chuyện này chuyện kia, 2 chuyện không nên thân chuyện nào hết á. Vậy thì giả sử như phút lâm chung, nếu mình nhớ tới con mình á, thì hình bóng Phật Di Đà không hiện nổi, không hiện được. Mà ngược lại khi mình hiện hình bóng Phật Di Đà, mình không nhớ chuyện kia. Ở đây quý vị thấy coi như khi mình làm gì mình mê đó. Ví dụ mình may đồ, tôi thấy coi như bà mẹ may đồ mà quên, ví dụ quý vị làm đấy, có khi quên cái mình nấu cơm, vừa nấu cơm vừa may đồ, thấy không? Mà hãy lo đi may đồ cái cơm khác không hay. Cái đó có, cái đó là tâm trạng nhất tâm đó. Nghĩa là cái dồn cái tâm lực mình vô một chuyện. Vậy thì bây giờ mình phải lưu ý chuyện đó. Tại sao mà có nhiều người niệm Phật mà không được giáng sanh? Là bởi vì họ niệm Phật chứ họ không biết chuẩn bị cho cái ngày vãng sanh của họ. Đó là cái chuyện lúc mình sống, thấy không? Lo cho con cái như mình phải lo cái thân mình, cái thứ nhất. Cái thứ hai là dặn trước, mà con cái nó bất ý mình nữa. Bây giờ mình sống sao nó bất ý mình vậy? Bây giờ mình sống, nó thấy cha mẹ lo niệm Phật, lo tu hành, thấy không? Vậy thì khi chết á, nó nghĩ ba má mình nó tu hành đàng hoàng, mình không nên làm thêm tội để nó sợ. Còn nếu bây giờ mình cứ sống như người thế gian á, thì mai mốt nó tính với người thế gian đó. Bây giờ nếu người biết quý vị nào dặn con đừng có sát sanh, giải nó từ chút, đừng có sát sanh nghe rồi ăn phải ráng ăn chay, thì nỗi khi mà mình chết rồi đó thì nó mới về trong lúc mình sống mình làm. Còn bây giờ quý vị cứ làm tùm lum lên rồi và tới chừng chết dặn con trấu nên nó có tính. Bây giờ quý vị cứ ăn chay thử coi ha, ví dụ ít nhất là cũng 10 ngày trai, ví dụ như vậy. Thì những cái ngày quý vị chết mà ví dụ có phước chết trong những ngày trai thì tới ngày cúng cơm mình phải cúng chay nấu nhâm cũng mình. Bởi vì lúc mình sống thì mình ăn chay. Thành ra quý vị nhớ chuyện đó. Rồi khi gần chết thì dặn. Ở đây thì nó nói đừng sợ, ai cũng chết hết trơn. Mà có nhiều khi quý vị chết sao tu, đừng sợ. Giờ khi chết thì một là tới đó mình dặn con dặn cháu không được. Chắc gì biết đâu mình tỉnh táo tới đó mình dặn. Bây giờ một là mình phải sống cho con cháu nó thấy cuộc sống của mình. Hai là nhắc chừng nó. Mai mốt má chết dễ nào nào đấy không? Thì đừng có khóc lóc. Bởi vì khóc lóc là khi nào khóc lóc? Khổ mới khóc. Khổ mới khóc. Còn ba má chết bỏ cái thân này, bỏ cuộc đời ta bà khổ mà đau khổ này, đi sanh về tịnh độ có gì đâu mà khóc, phải mừng cười mới phải chứ. Nó phải khóc. Thành ra dặn con cháu chuyện đó. Có nhiều khi rồi, tới giờ chót có những người mà tu đạo lực không vững á, tới giờ chót nhiều khi những người thân của mình báo vô tình mà họ báo. Đó, đó rồi khi mà chết rồi cũng vậy. Bây giờ khi mà chết rồi, trong 49 ngày thần hồn còn phơ phất đó. Thì sao? Thì có khi có những người cả đời tu thiện, tới chừng chết rồi con cháu lại vì cái lịch sự, vì xã giao, vì thế này thế nọ thế kia mới giết hại mà đãi nó đẩy đàn ở xóm. Cái này đau khổ lắm quý vị. Đây tôi không biết đây sao chứ ở Việt Nam có. Có nhiều khi cha mẹ chết rồi sao giờ? Rồi phải làm, phải nấu ăn, phải nấu cho thấy món này món nọ kia cho lối xóm họ tới. Mà nó không ngon thì khi họ không tới thì nó vì cái tiếng, thế là vì cái danh, cái đám ma lớn quá thì đãi thế này thế nọ thế kia, thành lúc cục họ chỉ lấy danh cho người sống, cái danh không thiệt, trong khi họ tạo cái nghiệp cho người chết. Cái người chết một là nếu mà họ có phước thì mất cái phước đi, hai là nếu cuộc đời họ thiện nó họ thấy vậy họ sanh sanh, họ thấy như vậy họ sanh giận, mà thay vì cái phước họ sanh quả trời họ sanh quả Atula, là quý mà quý giận, quý thần quý thần giận. Đó là thiệt ra. Còn nếu mà họ không có phước thì sao? Thì lại dễ đưa vô địa ngục. Thì trong kinh nói rằng với cái người đang đổ đá nặng vậy đó, đã đổ đá nặng đi trong bùn lầy rồi, nó đã lúng rồi, rồi con cháu còn gửi thêm mớ nữa, thì tội nghiệp cho người đó quá, thấy không? Nếu mình làm thiện thì mình lấy bớt đá cho họ, còn này mình không nên bỏ thêm cho họ nữa. Thành ra quý vị nhớ đừng có làm vậy. Thì sang cuối cùng á, thì cái vị chủ bệnh chủ vương này mới căn dặn Đức Phật dặn đó, vì lòng đại từ, thì về lúc sau này có đàn ông đàn bà lúc sinh lúc tử á, thì cũng ráng nhớ chuyện lời dặn dò này. Sinh cũng vậy mà tử cũng vậy, thì cái lời dạy này rất là thực tế, mình người mình có thể xài được. Đó là cái đoạn thứ 9. Cái đoạn này kỳ cục lắm, hay lắm. Là Đức Phật á nói rằng cái ông quỷ vương đó, ông quỷ vương vô chủ mệnh đó, ổng vậy là quỷ vậy chứ mà ổng là Phật. Ổng là quỷ nhưng mà ổng là Phật. Bởi vì ổng này nói rằng ông này là quỷ vương nhưng mà ủng hộ chúng sanh trong lúc sinh lúc tử, thấy không? Mà thật sự sau này đó ổng sẽ là Phật. Đây là 170 kiếp nữa thành Phật, hiệu là vô tướng Như Lai. Nếu gì nhớ nha, vô tướng Như Lai. Cái nước á, cái kiếp hiệu là An Lạc, còn cái thế giới gọi là Tịnh Trụ. Tại sao gọi là vô tướng, tại sao gọi là An Lạc, tại sao gọi là Tịnh Trụ? Ông này là quỷ nha, ông là quỷ mà Đức Phật nó không, ổng là Phật á. Ổng là Phật á, mà tên của Phật là vô tướng. Mà ở cái nước là gọi là nước An Lạc, ở thế giới là thế giới Tịnh Trụ. Tại sao vậy? Vô tướng là gì? Tại sao gọi là vô tướng? Vô là không, phải không? Tướng là tướng gì? Tướng là cái hình dạng, hình tướng. Thì cái nghĩa thứ nhất mình thấy ông này là quỷ, mình tới tính quỷ là quỷ à, mà ai dạy quỷ là Phật, thấy không? Tại ra mình nhìn, nếu mình nhìn căn cứ trên cái hình tướng á, thì là tật lắc, vì ông này là quỷ. Ở trong kinh Kim Cang á, Phật nói rằng nhược dĩ sắc kiến ngã, dĩ âm thanh cầu ngã, thì nhân hành tà đạo bất năng kiến Như Lai. Là chỗ này nè, là bởi vì mình trong cái đạo Phật mình nhìn cái hình tướng đó, mình thấy là con không được, không được. Thấy cái ông này cái tướng là quỷ, mà thật sự là Phật. Mà ngược lại Đức Phật nói rằng lấy cái sắc mà kiếm ta, lấy âm thanh mà cầu ta đó, thì là cái người đó làm theo đạo ma, đạo tà, chứ không có thấy được rõ ràng Đức Phật. Là chỗ này nè. Vậy thì nói là cái chỗ này thì mình thấy sao, mình áp dụng sao trong việc tu hành của mình? Bây giờ nói cái danh Đức Phật trước. Vô tướng là sao quý vị? Không phải là không có hình tướng, mà là không bị ràng buộc bởi cái hình tướng. Không bị ràng buộc bởi cái hình tướng. Là quý vị thấy tại sao các bậc Bồ Tát, quý vị hiểu được mấy nguyên tắc này, quý vị hiểu được kinh điển Đại Thừa nhiều lắm. Và khi quý vị thấy, khi cái người tu hành học Phật biết á, những người tu hành thì phải sao? Phải xả bỏ những cái vật chất của thế gian. Thấy không? Thí dụ như là không được xài mà vòng hoa, không được xài trang điểm, không được như thế này thế kia thế nọ. Vậy thì khi mình biết như vậy đó, như đây quý vị thọ bát quan trai, quý vị biết. Phải không? Đây đa số quý vị có thọ bát quan trai không? À, thì trong đó có cái giới là không được mà đeo tràng hoa, sức nước hoa vân vân. Phải không? À, rồi thí dụ có cái giới mà không được nghe nhạc. Phải không quý vị? Không được nghe nhạc, đờn ca, không được đến cố ý xem nghe. Vậy thì mình thấy các vị Bồ Tát có được có như mình không? Có giữ giới đó không? Có không? Có mà không có. Có mà không có. Tại sao không có? Quý vị nhìn cái hình Đức Địa Tạng coi, nhìn hình Đức Quán Thế Âm coi. Cái hình nào các ngài cũng mang, có mang chủ châu ở đâu, có mang chuỗi ha, chủ ngọc. Phải không? Bởi vì như vậy là các ngài trang điểm hay không trang điểm? Có mà không, không mà có. À, vậy thì mình thấy mình cắt hình các vị Bồ Tát. Trong khi đó những người tu hành theo đạo Phật dạy là phải mặc áo ngoại sắc. Áo không phải là không áo chánh sắc. Chánh sắc không có màu lòe loẹ, không có màu tươi. Nhưng mà tại sao các vị Bồ Tát lại mặc cái màu, những cái màu không chánh sắc, không ngoại sắc? Áo không có, không áo chánh sắc. Chánh sắc không có màu lòe loẹ, không có màu tươi. Nhưng mà tại sao các vị Bồ Tát lại mặc cái màu, những cái màu không chánh sắc, không quả sắc? Cái màu đỏ, cái màu xanh, tại sao vậy? Vậy thì cái chỗ này tướng mà không tướng, cái chỗ này rồi sau này quý vị có dịp nào học khá lên chút, học những kinh lớn, kinh Kim Cang rồi mới thấy. Thành ra vô tướng không là không có tướng, mà là không có dính vô tướng, không có dính, không có mắc một cái tướng. Mình thì mình mắc không? Mình mắc. Mình mắc hết trơn à. Mình quan niệm rằng tu thì phải như vậy nè. Thấy không? Muốn lại Phật đúng thì phải lại như vậy nè. Muốn cúng Phật đúng phải cúng như vậy nè. Thì tất cả những cái đó đều là cái tướng. Đều là cái hình tướng. Cái hình tướng nó quan trọng lắm. Cho những người sơ cơ. Không có tướng mình vào không được. Nhưng mà nếu mình chấp cái hình tướng thì sao quý vị? Đức Phật nói rằng tất cả những cái pháp môn của Phật đó, như cái ngón tay chỉ cái mặt trăng vậy đó. Thấy không? Nếu mình nương theo cái ngón tay đó, mình thấy cái mặt trăng á, thì là thành công. Nhưng có khi mình chỉ thấy ngón tay là ngón tay, mình thấy ngón tay không á, thì là thất bại. Vậy trong kinh Viên Giá Đức Phật nói là nhất thiết tu Đà La Giáo như tiên người chỉ. Vậy là khi mình tu hành cũng vậy. Cái tướng mình không bỏ, nhưng mà đừng có dính vào đâu quá. Đừng có dính một cái tướng quá. Là bởi vì đôi khi đừng có dính vô là bởi vì sao? Có khi cái tướng làm lụy mình, làm lụy mình. Quý vị tại sao những vị mà thần tăng đó, ví dụ quý vị thấy căn bản quý vị là gì? Có cái tóc ha, mình có cái tóc mình muốn nó cắt rồi đi tu, rồi cắt tóc cái đi tu. Còn không cắt tóc nó thì già rồi, cạo đầu nó quách rồi nó khỏe. Vậy thì cái đi tu cắt tóc là gì? Là cắt bỏ cái phiền não. Thấy không? Dính ly phiền não. Nhưng mà ngược lại những vị cao tăng như ngài Hưng Vân Hòa Thượng, những ngày lớn á, tu một đời mà làm cái hòa thượng đâu phải dễ, mà lại để tóc, để râu. Tại sao vậy? Tại sao vậy quý vị? Là bởi vì các ngài muốn cho mình thấy rằng á, cái tướng không phải là tướng. mình thấy cái tướng nó thường, thật sự cái tướng nó vô thường, thấy không? Thật ra khi mình thấy một cái người ở đây, mình thế gian mình dính một cái này nhiều lắm. Mình thấy một ông thầy đầu tròn áo vuông thì mình kính trọng, thấy cái tướng. Nhưng ngược lại có những người có tóc có râu ăn mặc như người mình không kính trọng, trong khi họ là những người tu hành chân chất. Mà Đức Phật nói rằng khi trơn tưởng chân thật, chân thật tưởng khi trơn, mà thấy người vậy thì người đó không có đáng mặc áo cà sa. Mà ngược lại cái người nào mà phi trơn thấy phi trơn, chân thật thấy chân thật, cái người đó mặc dầu không mặc áo cà sa nhưng coi như mặc áo cà sa. Cái chỗ này chỗ quan trọng. Mình bởi vì mình thì mình thấy quan trọng cái hình tướng, mình thấy gian mình không thấy được, nhưng mà cái chỗ này chỗ quan trọng lắm. Mà tu thì không phải rằng nó thật, quý vị cư sĩ không phải quý vị mặc áo màu lam nó khác áo màu nâu, mà áo màu lam không thành Phật được, không phải. Mà chưa chắc người mặc áo màu lam thành Phật, màu nâu không thành Phật, không có. Vậy thì cái hình tướng nó quan trọng. Quý vị cầu xuất gia, nếu tốt cầu xuất gia được thì quý. Nhưng giả sử không có duyên xuất gia đó, thì cái áo màu lam, cái áo màu nâu, tóc hay là không tóc thì đều không có ngăn cản gì thành Phật được, thấy không? Và quý vị cạo cái đầu mặc cái áo màu nâu thì cái có cái duyên, cái hình tướng giúp cho quý vị chút, đừng có dễ, đừng có như là tránh được những cái điều quấy thôi, tránh được dễ tránh thôi. Chứ còn mà cái áo lam, cái áo nâu, cái đầu trọc với lại cái đầu có tóc, hai cái đó nó không có giúp, nó không có ảnh hưởng nhiều tới chuyện thành Phật. Cạo đầu mặc áo lam mà tu hành bê bố mà lơ đơ lằng đằng cũng đọa địa ngục như ai. Mà ngược lại cư sĩ mà tóc râu để như vậy mà tu hành cho chắc thì thành Phật cũng dễ dàng. Thì cái chỗ này là quý vị nhớ nha, cái tướng. Vậy thì Đức Phật này bị đồng ý mà là Phật thì mới gọi là vô tướng. Vì quý vị nghĩ rằng Phật thì phải sao 32 tướng tốt đủ thứ hết, mà ông này đồng ý. Vậy thì cái hình tướng không phải là hình tướng Phật mà là Phật, hình tướng quỷ mà là Phật. Quý vị thấy vô trong chùa, quý vị hồi đó Việt Nam thấy có gì? Mà trước tôi đi Hawaii thấy có cái tượng Tiêu Diện Quỷ Vương. Thì biết ông Tiêu không? Ông Tiêu á, Tiêu Diện dữ dằn lắm, người con quỷ mà nanh dài, nhưng mà thật sự là Phật, là Bồ Tát. Vậy thì mình thấy người ta vậy mình nói ra không được, với cái hình tướng nó không thiệt. Đó rồi thì cái hình tướng là vô tướng nha. Rồi còn cái nữa là cái thế giới tịnh trụ. Tịnh trụ, tịnh là gì quý vị? Tịnh là trong sạch. Trụ là sao? Trụ là ở, là dừng lại. Vậy thì cái ông này ông là quỷ vương mà ông thành Phật, mà thành Phật trong thế giới tịnh trụ nghĩa là sao? Mình nghĩ rằng là quỷ ở địa ngục thì nó có tịnh, nó uế, phải không? Ở địa ngục mà dơ bẩn đủ thứ hết. Nhưng ông này ông là quỷ, ông thành Phật mà ông lại trong thế giới tịnh trụ, có nghĩa là sao? Có nghĩa là khi cái người mà trong sạch đó, quý vị, hình tướng họ sao, thì khi đã cái tâm giả, cái tâm địa họ trong sạch thì họ ở quốc độ nào họ cũng trong sạch, họ cũng trong sạch đó. Thí dụ bây giờ mình chưa trong sạch đó ha, mà mình nhảy vô quốc độ mà dơ thì mình dơ theo à, mình dơ bẩn theo à. Mà còn ngược lại mình đã trong sạch rồi đó quý vị, thì như cái viên ngọc vậy đó, thì quý vị vụt vào đâu cái vàng mà quý vị đã trở thành cái vàng ròng rồi đó, thì quý vị ném vào cát nó vẫn là vàng ròng. Thì bởi vì khi cái quỷ vương này là Phật thể hiện thành quỷ vương, mặc dầu thì quỷ vương ở quốc độ nào cũng là quốc độ trong sạch, cũng là cái tình trụ thế giới, hiểu được không? Mình thì mình chưa đâu, mình thì chưa đâu. Bây giờ quý vị mà hãy nhảy vô cái thế giới mà dơ bẩn thì mình dính theo, mình dơ bẩn theo à. Thế nên bây giờ mình phải kiếm thế giới sạch. Chỉ vì cái quốc độ ảnh hưởng tới mình. Thế không quý vị lấy chùa cái thì vui vẻ. Quý vị để ý thôi coi. Cái chùa thì mình bớt đi những chuyện lặt vặt, những chuyện phiền não. Tôi nói phiền não đây có những chuyện mà quý vị tưởng là không phải là phiền não mà nó là phiền não. Tới chùa thấy đứa cháu chạy ra ngoài, ở nhà thấy đứa cháu chạy ra ngoài nắng hơi lo, kêu nó vô, đó là phiền não. Thấy không? Nghe cái điện thoại của một cái người nói chuyện mình không thích cũng là phiền não. Thấy không? Rồi cái bà lối xóm bà nóng quá, hai bà rầy rà chửi lộn nhau, mình nghe mình không có dính dáng tới cũng hơi bực, đó là phiền não. Vậy thì nó là cái quốc độ, nó không phải là tịnh trụ. Bây giờ mình tới chùa, thế giới này thế giới tịnh, tạm thời thế giới tịnh của ta bà. Thấy không? Thì ít cho mình có bớt cái những chuyện lặt vặt đó, mình nghe được lời hiệu Phật, mình nghe được tiếng chuông, mình nghe được tiếng mõ, thì ít ra tạm thời mình cũng được tịnh trong cái thời gian này. Thành ra quý vị cố gắng bớt đi những cái chuyện mà nó không tịnh, mà tới những cái tịnh, mặc dù cái tịnh này là cái tịnh ta bà, nhưng nó cũng giúp cho mình an lạc được trong cái giờ phút này. Quý vị ý, có những chuyện rất là lặt vặt, Một cái vị tưởng nó bình thường, nếu mình nghĩ rằng thật sự nó là những chuyện bất tịnh, nó là những chuyện phiền não. Vậy thì đó là cái hai, là cái tịnh trụ. Cái thứ ba đó là an lạc. Sao gọi là an lạc? Cái Đức Phật này, Đức Phật vô tướng, thế giới là thế giới tịnh trụ, còn quốc độ an lạc. Tại sao là an lạc? Ở trong kinh có một câu là tùy sở trụ xứ thường an lạc. Tùy theo cái trụ xứ nào mình ở, tùy theo cái chỗ nào ở mình cũng an lạc hết trơn. Là bởi vì khi mình nặng vô cái hình tướng đó, thì mình không có an lạc. Khi mình chưa trong sạch đó, thì mình không có an lạc. Mà còn cái hình tướng mình không cần á, thì mình an lạc. Ví dụ tôi đi Hawaii, tôi sư bà đi, tôi thấy có một vị đó mà tôi chưa được gặp, tôi thấy rồi, nhưng mà tôi nghĩ là những vị đó những người thực sự an lạc, không có nghĩa là vô tướng. Nhưng mà ở cái thế giới không tịnh mà là tịnh, mà ở thế giới mà không, mọi người không có vui vẻ đi sang đó thì cũng lo thế này là không an lạc, mà người đó là an lạc. Mà một người đàn ông tôi chưa gặp, nó là sống ở trong rừng mấy mươi năm trời, ăn á thì đi ăn cơm thừa, đi xin du khách đó thì họ lựa những cái bánh họ bỏ, họ lượm họ ăn, uống thì có cái thùng, những cái thước thừa người ta bỏ vào đó mà uống. Sống ngoài trời, không nhà không cửa. Thì tôi nghĩ là mình nghĩ những người đó an lạc hay những người đó không an lạc? Những người đó an lạc, không lo, không buồn. Còn mình á, những người đó những người vô tướng, ăn mặc sao được, không cần ai nói gì thì kệ. Còn mình có tướng hay vô tướng? Có hay vô? Có. Mà nói thiệt, quý vị đau khổ, quý vị có. Tôi, chính tôi, khi tôi thấy tôi cũng có. Mình có. Tại sao có? Này nói thiệt, mai cái áo tràng mặc không đẹp, thấy hơi khó chịu. Cái bà kế bên mà có cái áo tràng mặc đi lại Phật đẹp, mình mai cái áo mặc nó hơi méo, hơi cái tràng không ngay, thấy hơi khó chịu, là có tướng. Cái áo tràng Đức Phật lại, Đức Phật đâu có nhìn cái áo tràng ngay hay méo. Mà mình thì mình thấy cái đó. Mình thấy. Phải không? À, đi chùa đốt nhang, mình đốt cái nhang, bà kia đốt cái nhang, nói bà kia đốt nhang thường, nhang mới thơm, có tướng. Đức Phật đâu có biểu nhang thơm hay nhang thường, phải không? Vậy thì mình á, mình dính vô tướng. Mà bởi mình dính vô tướng á, thì có quốc độ mình không có quốc độ an lạc. Bởi vì quý vương này không có tướng mới an lạc. Còn mình thì mình tướng, mà hãy tướng nào mình khổ nấy. Nó khổ từ chút. Cái này quý vị nói thì quý vị thấy vui. Thật sự nếu quý vị nhìn thiệt kỹ, mình bị dính vô đây nhiều lắm. Thấy không? Tu thì nói thiệt, nói cho ngay, phát tâm mình tu thì cái hình tướng nó giúp cho mình tu. Nhưng nếu mình lụy vô cái hình tướng á, thì thay vì cái hình tướng giúp mình tu, nó lại trở ngại cái đường tu của mình. Thành ra mình á, chúng ta nên để ý. Quý tổ hồi xưa nói rằng cái hữu vi nó ngụy, nó không thiệt. Bỏ nó là phần đạo có thành. Mình đừng có bỏ hữu vi, mình đừng có bỏ. Đừng có bỏ chuyện mặc áo tràng, đừng có bỏ chuyện lần chủ niệm Phật, đừng có bỏ chuyện lại Phật. Nhưng mà mình nghĩ rằng á, phải như vậy thì là không được. Mà bây giờ tôi để ý, tôi thấy có nhiều vị lại Phật, lo lại Phật thì không có chuyện nhất tâm, không có tưởng Phật, mà nghĩ cho coi mình lại cách nào đúng. Để ý cho coi, trong khi lại Phật thì coi mấy ông thầy lại sao, mình bắt chước lại y như ông thầy. Vậy thì trong khi đó là sao? Không có nhất tâm. Thay vì mình lại Phật, mình tưởng Phật thì mình tưởng coi ông thầy ông lại hay bắt chước thôi. Là rút cục là mình về cái hình tướng, mình mất được cái lòng, mất được cái lòng tin, mất lòng tin. Thế thì quý vị nhớ, mình tu cũng vậy. Thấy không? Thì cái chuyện hình tướng giữ, nhưng mà đừng có để lụy về cái hình tướng. Đừng có để lụy. Có cái áo tràng lại Phật cũng được, không có cái áo tràng lại Phật cũng được. Thấy không? Rồi tùy theo cái phương tiện mình tu. Có chuỗi niệm Phật cũng được, có chuỗi niệm là tùy theo chuỗi. Có chuỗi mũ cũng được, có chủ trầm cũng được. Đừng có phải nói không không chủ trầm thì mới là Phật được. Đây có nhiều người cái khổ cái hình tướng tu ra đây, tôi thấy nhiều vị đó. Có những vị tu hành mang theo chủ thiệt tốt, tôi nghĩ tôi thất cười. Tại vì cái chuỗi, mục đích của chủ là gì? Là dùng để niệm Phật làm cái gậy để mình chống. Cái chủ tràng nó có thể là dùng để làm cái gậy liên theo đó mà niệm Phật. Còn cái chuỗi hột nào không lấy bằng cái cẳng cái, ai niệm cho nổi? Vậy rốt cuộc nó trở thành cái món trang sức. Phải nói thật, quý vị có chuỗi, quý vị niệm Phật là phải không? Cái chuỗi để niệm Phật. Vậy thì rốt cục là cái chuỗi lớn bằng cẳng cái, nó to bằng, nó thật, nó bằng ngón cẳng cái, lớn nè. Vậy thì những chuỗi khi đó đi thì bắt qua là mang vô cho nó trang nghiêm vậy thôi. Chứ niệm gì nổi, niệm vậy thì gãy tay. Vậy thì mình thấy nó cười là cái hình tướng. Nhưng mà có hình tướng thì mình sanh ra cái lòng trang nghiêm, kính trọng. Nhưng đừng có bị ràng buộc quá vào cái hình tướng. Mình tu không được. Mà bởi vì ràng buộc hình tướng thì không an lạc. Bởi Đức Phật này nói là không có vô tướng thì mới ở được cái nước an lạc. Còn mình nên mình sở dĩ mình cái thế gian này cũng bị thấy là mình đau khổ, mình không có sanh phiền não là bởi vì mình bị ràng buộc quá về hình tướng, mình có tướng. À quý vị coi, phần lớn cái khổ não của mình là do cái hình tướng mà ra. Phải không? Sắc nè, cái sắc á, quý vị nói là sắc, nói một cái nhìn từ khác, thực sự làm sao quý vị thấy sắc, thấy cái tướng này có sắc. Đâu có sắc bỗng thăng lan được. Phải có cái người, có cái hình dạng, hình vuông, hình tròn, mặt cao, mặt dày, mặt méo, mũi cao, mũi thấp gì đó. Từ cái tướng mới sở thành cái sắc. Và do như vậy mình mới sanh ra khổ não, mình mới không ăn lạc. Vậy thì bây giờ mình tập ha, dần dần tập lìa tướng, dần dần lìa lìa á, nghĩa là mình không có phủi tan cái một. Vì nếu quý vị thấy rằng có những người rồi họ học nhiều quá đi, rồi họ nói là bỏ tướng là khái tu bỏ tướng tu không được. Vì nếu mà tu bỏ tướng thì không cần cái gì Phật, đó phải Phật thiệt. Nói thật, nếu mà nhìn Đức Phật đó đâu phải là Phật thiệt, Phật cốt đâu. Nhưng nếu không có Đức Phật đó thì mình không có nương như đó để mình tu được. Thấy không? Tại nó thấy cái tướng, biết cái tướng là giả, nhưng mà mượn cái giả để mà thành chân. Bởi vì tổ Đức ngày xưa nói rằng cái phép mà hữu duyên, cái nào có tướng nó không thiệt. Hữu duy tuy ngụy, xả chi tắc Phật đạo năng thành. Cái phép mà hữu duy cái hình tướng nó không thiệt, mà bỏ cái hình tướng ra rồi á thì sao? Phật đạo khó thành. Khó. Thấy không? Bởi vì cái chỗ này đó, mình cái người tu thì đạo Phật phải ý. Làm được Phật sự thì làm, cất cái chùa cái miễu được làm gì Phật. Làm không được thì thôi, không có ràng buộc, không có dính líu, không có đau khổ gì chuyện đó. Là bởi vì tại sao? Bởi vì mình làm như vậy là vì Phật sự mà làm. Thấy không? Nhân duyên được thì làm, nhân duyên không được thôi, mình không có dính gì đó. Chứ còn mà ngày xưa tôi nghe nó cũng đau khổ, có vị kể lại có cái gì như cất chùa, rồi lo thì cất chùa, rồi cất cái chết xong rồi thì mệt mỏi rồi chết. Quý vị đọc cái cuốn của thầy Thiền Tâm, thầy có kể đây đó. Rồi sao rồi mới sai mấy chú điều á, võng đi chùa rờ từng viên gạch thành mất. Vậy mình thấy tội nghiệp, mà thấy thực sự ra thì phước đức có, nhưng rốt cục thì sau thì phước đức cất cái chùa, mà trong khi mình không có giải thoát. Quý vị cũng vậy đó. Tôi nói như vậy đó là để cho quý vị cho đường tu học của mình đó. Mình tu á, mình làm được việc gì tốt thì đừng có chấp, đừng có dính vậy đó, đừng có dính. Tôi lấy ví dụ quý vị cũng vậy, anh Trinh, quý vị bố thí gì cũng vừa. Cái này tôi khuyên cúng dường, ví dụ có những việc cấp chùa tạc tượng kinh rất là nên làm, nên phát tâm cúng dường những chuyện đó. Thấy không? Tạc cấp chùa tạc tượng in kinh rồi những thứ đó mình nên làm, là bởi vì sao vậy? Tại sao vậy? Có phải cấp chùa đó cho ông thầy ở rồi sướng không? Không. Thứ nhất là thờ Phật, mà thờ Phật cũng không đúng nữa. Đức Phật có biểu mình thờ, Đức Phật có biểu mình thờ ngài không? Không có. Mà thờ ngài thì ngài cũng không ở luôn thiệt, bởi vì ngài có cung vàng đi ngọc ngài bỏ mà. Cái chùa bây giờ làm sao bằng cái cung vua? Nhưng nó là cái chỗ không có chùa nữa, quý vị làm sao quý vị tới đây để tới để nghe pháp? Không có chùa làm sao quý vị biết tới đây để thờ Phật? Không có chùa thì làm sao quý vị tránh được những cái phút mà phiền não ở nhà để tới đây tìm cái chỗ ăn là? Thấy không? Cái chỗ đó, cái chùa là cái chỗ để mà diễn giảng, để mà truyền bá, để mà mang sự an lạc tới cho người ta. Thấy không? Chứ đức chùa không phải cho Phật ở. Mình nghĩ chỗ đó. Mà nếu như vậy á, thì có cái chùa vậy, biết khi là một người độ, hai người độ, với 500-700 ngàn người được độ bên cái chùa, người có cái duyên cho họ được độ, thì đó là như vậy. Thực sự quý vị làm như vậy đó, không phải là quý vị cắt một cái chùa, mà là quý vị cắt nhiều chiếc thuyền, hàng trăm chiếc thuyền, hàng ngàn chiếc thuyền. Chiếc thuyền đó là thuyền gì? Thuyền độ cho người ta đi từ cái bờ đó khổ đau tới cái bờ giải thoát. Vậy đó, tôi nghĩ, tôi cắt nghĩ là vậy đó, chứ tôi không nghĩ là cắt chùa là cắt bằng gạch, bằng gỗ, bằng tôi không phải. Nó cái phương tiện, nó cái chỗ để mà làm chánh pháp. Bởi vì cái gì, cứ người họ đau khổ tới đâu không thấy chùa. Có khi ông thầy ông giỏi, ông thành thần vậy nên mà ông ở trong cái nhà cũng không ai biết nữa, chỉ có cái chùa người ta tới. Vậy thì quý vị chứng tỏ quý vị cũng đi tới chùa. Cho đó, vậy nên làm. Nhưng mà làm thì đừng dính vô đó, đừng dính. Tôi thấy cái này đau khổ mà nói thiệt, không biết sau này tôi mong là quý vị học được chánh pháp, không có nên dính vô đó. Có những người á ủng hộ tiền các chùa làm dữ lắm, muốn như vậy ông thầy muốn lo hết trơn. Làm xong thì sao? Trở thành chủ chùa, trở thành chủ chùa, Thành là cái ông thầy trụ trì ở như cái ông Từ ở đợ. Nếu quý vị có thấy được, chắc sư bà ở đây thấy, chắc cô anh Thâm chắc thấy, tôi biết. Có nhiều vị rất là phát tâm cúng dường. Có thể một mình á, mà ra công cắt hết một cái chùa một mình cúng dường. Nhưng mà rốt cuộc thì sao quý vị? Thì trở thành cái người nắm quyền ở trong chùa. Ông thầy không có quyền, hay sư cô trụ trì không có quyền. Là bởi vì thấy mình lớn quá, dính vô, bởi vì chấp quá đi, chấp cái chùa của mình. Thành nói bây giờ tiền của tôi mà, tôi cắt cái chùa ra, mà nhất là người cư sĩ, vậy thì cắt cái chùa, bỏ tiền ra cắt chùa, chính là cái chùa của mình không à. Mà như vậy thì sao quý vị? Thay vì cắt chùa tạo phúc đức thì là tạo thêm những nghiệp mới. Coi ông thầy như người ở đợi, nói ở đợi quá, tại thật sự như ở đợi. Thầy chiều nay có cái đám cầu siêu nha, ông thầy phải làm. Mời cái thầy có cái này, thầy nói coi như ông thầy có người bị sai thử. Không còn là cái chỗ để mà chánh pháp nó cho cái người thầy tu hành nữa. Thành ra quý vị ráng, nếu quý vị có phát tâm tốt, nhưng mà khi phát tâm rồi phải quên đi, phải quên đi, chứ đừng có nghĩ rằng mình phải đừng có dính được đó. Bởi vì dính vô như vậy đó thì mất hết công đức rồi. Công đức không có nữa. Mà cái khổ tâm là tôi thấy, tôi đi nhiều chùa, có nhiều khi là cái thầy cũng than phiền, thầy cũng khổ, thấy cũng có. Bởi vì người thế gian mà, người thế gian hay lập cái ban hộ trì tam bảo, lập cái ban bảo trợ chùa, có phương tiện họ giúp thiệt, họ giúp tiền bạc dữ lắm, nhưng mà nó chừng mà họ ấy rồi sao cái gì, họ coi ông thầy như ngựa bướng vậy. Họ làm cái là ông thầy không cần, thầy biết mạnh khỏe, nhà biết nhà mời có cái đám cầu an, thầy phải cầu an, nhà mốt có đám cầu siêu thầy cầu siêu. Mà cái mục đích của người tu phải là cầu an cầu siêu, tu là để giải thoát, tu là để giải thoát, phải không? Chứ đâu phải là tu để mà cầu an cầu siêu lấy tiền của bá tánh. Có là cái phương tiện đó, mà rốt cục thì có những vị, bởi vì có tụ nghĩa, có những vị rồi hùng nhau 5-7 người hùng nhau cắt cái chùa, rồi ông thầy không có tiền thì mỗi tháng mới trả tiền, vậy thì sợ thôi, sợ không đủ tiền, vậy thì nói ông thầy thôi, thầy làm đám cầu an này, thầy làm đám cầu siêu kia, thầy tới đằng kia, thì rốt cục thì lo chuyện trả tiền chùa không à, mà không có lo chuyện tu hành nữa. Cái đó mình cẩn thận. Quý vị sau này có cúng dường của quý thầy, có cúng dường cho các chùa, thấy không? Thầy cũng nghĩ rằng cúng dường như vậy là để cho quý vị tu, có cái duyên lành, có cái chỗ ở đàng hoàng, có cái bốn món vật dụng để tu, để giải thoát. Và nhờ đó là mình mới được cái hưởng cái phước lây, thì mình được giải thoát. Chứ đừng có nghĩ rằng ổng không có tôi là ổng chết, tôi phải nuôi thế này nọ, là mình tội, mang tội thêm. Cái này thì có, cái này nói thiệt, tôi thấy có những bà trụ lớn hơn thầy trụ trì đó, lớn hơn đó, tôi thấy có. Mà tôi đã bị trường hợp đó đó, đã bị đó. Bây giờ ông thầy không có quyền, sợ, bây giờ nói ra thì sợ bích lòng, nói là sợ bích lòng. Bây giờ có khi dụ như cái gì thấy là có những bà bá hộ đó, bà bá hộ vừa bắt cắt cái chùa cúng tay hết, không nhờ bá tánh nè, là hết. Bây giờ họ dư quá đi, để khi ông thầy đó lúc đầu thì cũng thầy tạo ơn thầy, kính ơn thầy, thương thầy, kính trọng lắm, kính ông thầy trụ trì, thầy kính quay trời như Phật. Nhưng mấy ông đệ tử á thì coi như lỡ đợ, ông thầy không dám nói cái gì cũng cho thầy hết, mà mấy ông đệ tử của ông thầy coi như không ra gì hết trơn, cái gì cũng lo cho thầy hết. Mấy ông này thì chửi bới la lo ông sùm, thậm chí là chủ chùa. Mà nếu ông thầy không ở mình nữa, mình sao làm gì chuyện Phật? Mà ông tu không lá tu mình, ai mai mốt ai lo chuyện Phật sự sau này? Cái này có, cái này tôi thấy có. Cái đó thì nó sẽ tôi thấy rất là thường. Nếu quý vị để ý thì Phật, có những người vì cái lo lắng cho chùa nhiều, rồi vì cái cố gắng cho chùa trở thành vô tình thôi. Ở đây thì tôi chưa thấy, nhưng mà ở Việt Nam tôi thấy rồi, tôi đã thấy rồi. Có những vị rồi vô tình rồi trở thành như chủ của cái chùa, là kêu bà chủ chùa thôi. Mà chùa thật sự không phải là chủ, mặc dù là bà đó cúng, nhưng mà thật sự không phải là chủ chùa. Chùa không có chủ, bá tánh. Cho nên mình, quý vị có cúng được không, nước chút đỉnh. Ví dụ có như bây giờ mình không nổi mình cắt cái chùa, ai có tiền không cắt chùa vậy, phải không? Nhưng ít ra là có thể cúng được cái tượng Phật, cúng được cái bàn thờ Phật, có thể cái đó có. Ví dụ quý vị phát tâm là cúng cặp đèn thờ Phật hay cúng cái bàn thờ Phật, cúng rồi thì quên đi, đừng có nói mai mốt cái bàn này của tôi cúng rồi, chứ bà phải để đây chứ không được để đằng kia, để cho rõ ràng, cái đó là tội đó. Cái đó có, cái đó có. Bây giờ cái của mình cúng mà, thành ra mà hãy để ngoài thì mình thấy vui, cái đó là vui thì đương nhiên vậy hả, mà hãy thấy để trong thì thấy hơi buồn, thành ra mình tránh cái tình trạng. Mà bởi có tránh như vậy thì mới gọi là cái thế giới này gọi là thế giới an lạc. Quý vị thấy không có trụ tướng, vô tướng, thấy không? Mà phải vô tướng rồi á thì được, mới được tịnh trụ, một sống một cách an tịnh trong sạch, mà được tỉnh trụ rồi thì sao quý vị, thì lúc nào cũng an lạc, mặc dầu ở trong cái ba đường dữ. Quý vương ở trong cái địa ngục mà đã được an lạc, còn mình thì mình đang ở địa ngục hả, đâu hơn địa ngục chút, thế gian này hơn địa ngục khá khá chút mà mình đâu có thấy an lạc. Trong khi ngài ở địa ngục mà ngài an lạc, ở trong cái vấn đề tùy sở trụ xứ sự an lạc, tùy cái chỗ nào cái trụ xứ nào cũng an lạc được hết trơn. Còn mình thì mình cầu cái an lạc ở đâu không à, thôi thì bữa nay thì như đó là hết cái phẩm thứ 8. Về còn phẩm thứ 9, phẩm thứ 9 thì thôi để phẩm này chắc là để tuần sau tôi giảng hết phẩm, chứ giờ giảng nó cũng nửa chừng cũng không hết. Thì bữa nay thì đại khái tôi có mấy cái này tôi nhắc lại. Một là khi sanh khi tử. Khi sanh á, bây giờ mình sẽ còn sanh nữa không quý vị? Còn không? Không còn, không không, quý vị đừng hiểu lầm. Sanh là bây giờ chắc quý vị không có sanh ra những em bé nhỏ nữa đâu. Nhưng mình còn sanh, mình sẽ trở thành những em bé và được sanh ra. Phải không? Bây giờ quý vị già rồi, đây nè tôi nói quý vị nha, nếu quý vị chết, nếu mà không tu hành đàng hoàng á, thì chết thì sao? Phải lọt vào bụng dạ thôi. Phải lọt vào thai nữa thôi. Quý vị tu hành thì bây giờ mình không có sanh ra nữa, nhưng mà người ta đã sanh mình ra. Sơ ý, thì bây giờ hoặc là sạc hoặc từ qua sen sanh, hoặc là từ cái thai, mà thai sanh nó thôi, vậy thì thai chưa chắc là thai mẹ, có khi là thai thú vật đó. Vậy thì mà trước sau mình cũng bị vậy thôi. Vậy thì tránh, đừng có để từ thai sanh ra nữa. Đừng để bạn có thấy đâu ha, mà cố gắng thay vì từ thai đó thì là từ liên qua quá sanh, cầu về tịnh độ. Mà muốn như vậy đó thì sao, bây giờ phải chuẩn bị trước, phải nhớ Đức Phật Di Đà, thay vì nhớ những chuyện lặt vặt, nhớ từng cái nhà, nhớ từng chiếc xe, nhớ từng cái này nọ kia, từng nhớ tập bỏ đi, bỏ đi. Bây giờ mình không bỏ lúc nào nó cũng bỏ mình hả? Nói thiệt, bây giờ quý vị chung thủy với nó cách mấy gì để đây thì lúc nào rồi tứ đại đã tan nó cũng bỏ mình. Nếu nó không được vậy thì bỏ, bây giờ tập bỏ để chi vậy? Bỏ để nhớ Phật Di Đà. Một ngày nào đó cái tứ đại đã tan á, nó bỏ mình thì mình không có thể liên tiếp, mà khi đó thì còn cái chỗ níu là chỗ Đức Phật Di Đà. Có như vậy thì mình mới sanh về tịnh độ rồi, thấy không? Đó rồi, còn cái chuyện tu hành đó là cái chuyện mình chuẩn bị với cái chết rồi. Chuyện tu hành vậy thì khi tu hành á thì mình giữ cái hình tướng mình tu, nhưng mà cái tướng mình giữ á không có nghĩa là mình ôm nó, mà mình nương theo cái tướng mà mình tu, mình nương theo cái tướng, thấy không? Chứ quý vị đừng có nghĩ rằng phải như vậy mới được, phải như kia mới được, phải như vậy mới được, cái áo phải như vậy, cái này cái kia, không phải là cái này mình chấp tướng. Mà cái người tu hành theo tướng là nương theo cái tướng để mà đi tới cái chỗ thiệt. Y như là trong kinh nói, trong kinh Viên Giác Đức Phật nói, tất cả cái hình tướng của quý vị từ kinh điển, tất cả những cái này là ngón tay của mặt trăng. Khi mà tôi chỉ ra ngoài đường, quý vị nương cái ngón tay để mà nhìn thấy cái mặt trăng. Chứ nếu quý vị thấy ngón tay là ôm ngón tay là quý vị không bao giờ nhìn Phật được. Thấy không? Có chuỗi là nương theo chuỗi là cái gậy để mình niệm Phật. Mà mình sanh lòng mình dính vào cái chuỗi, mình chỉ thấy chuỗi không, mình không thấy Phật đó. Là kẹt cứng, là không thấy được cái Phật Di Đà, thấy không? Có cái hình Đức Phật đẹp, ai không muốn Đức Phật hình trang nghiêm đẹp, thích lắm. Có Đức Phật đẹp để mà hàng ngày mình nhìn, mình quán tưởng Đức Phật, thấy không? Mình cho mình trang nghiêm, cho mình đẹp. Mà thấy Đức Phật đẹp mà dính được hình Đức Phật rồi đó, là con không nên thân. Bởi vì mình dính, mà như nãy quý vị cái kể quý vị nghe đó, cái ông thầy mà ông dính một cây mía, mà còn quá quan, còn quá xanh làm sâu trong cây mía. Thì mình nhớ mình gắn cánh được, thấy không? Vậy thì tu phải có chuỗi, phải có hình Phật, phải có áo tràng, phải có chùa, phải có nhang, phải có hoa. Nhưng mà khi mình cúng dường thứ đó đó, mình trang nghiêm như vậy đó, thì đừng có nghĩ rằng mình dính vô đó, không có dính được gì trơn. Mình làm nhưng mà không dính, còn hơn cái người làm mà dính. Thì cái người làm mà dính thì sao quý vị? Thì rốt cuộc là thấy ngón tay, không thấy được mặt trăng, thấy không? Người ta chỉ nương cái ngón tay thấy mặt trăng mới là cái người gọi là cái người tinh tấn, người dũng mãnh. Còn thấy ngón tay mà dính được cái ngón tay rồi thì đâu thấy được mặt trăng, mà không có ngón tay thì quý vị thấy được mặt trăng, phải không? Vậy thì cái hình tướng, cái tụng kinh, cái áo tràng, cái tràng hạt, cái những thứ đó là cái ngón tay. Không có cái đó quý vị thấy không được, không thấy được mặt trăng. Mà quý vị dính mắt quý vị nhìn vào những thứ đó không á, thì mặt trăng cũng không thấy. Không có thì cũng không được, mà chỉ nhìn thấy cái mấy cái đó không cũng không được. Vậy đó là con đường mình tu á. nó cái chỗ yếu trong đạo Phật mà tu, nhất là trong thế gian này, nhất là trong cái thế giới này. Cái thế giới này phải nói là cái thế giới đây mà phải nói rằng nó có nhiều cái đổi thay lắm quý vị, nó có nhiều cái đổi thay lắm, mà tùy theo cái tâm địa thôi. Ví dụ vì tôi thấy có những người nói rằng bây giờ thì đỡ rồi, bây giờ mới qua năm mới không thèm đi xa hơi. Nếu cái người chấp ở Việt Nam thì nắm thầy đã có đi xa hơi, ha, đi xa hơi rồi năm, nhưng mà qua đây rồi nếu quốc độ này không đi xa hơi sao được? Trừ phi mà ông thầy móng tâm thích chiếc xe đó, ha, hãy mà thấy chiếc xe cái mốt cái một cái model mới, cái bán xe cũ mua xe mới, rồi hãy thấy xe cái bán thì thầy ra là quấy, bị người thế gian cổ nên nữa, nhưng mà phải có chiếc xe làm phương tiện. Chứ tôi thấy có nhiều đó, hồi trước ở Việt Nam mình thấy tu hành, ấy rồi giờ qua đây cái đi xe như vậy nọ kia, không có xe làm sao đi? Tùy theo cái quốc độ, phải không? Tùy theo cái quốc độ. Vậy hồi trước sao không thấy măng dài, bây giờ thấy măng dài lạnh chứ. Mà nếu mà ở đây có những chỗ gì đi không dài nó đuổi ra ngoài, đi đứng chơi đó. Vậy thì khi đó nếu mình nhìn cái nhìn mà theo đúng chánh pháp á, thì mình thấy ồ, chuyện đó chuyện tùy theo quốc độ, phải không? Nhưng mà ngược lại, nếu mà có đôi dài vậy mà còn thấy hai ba giờ thanh tham mua dài đẹp là chuyện này chuyện khác. Có xe đi rồi, giờ có chiếc xe rồi, thấy người ta có xe đời mới hơn, trang tiện nghi hơn, mua bán này đổ ra kia là chuyện là chuyện khác. Còn mình theo cái sắc, rồi còn mình nhìn như vậy mới thấy được cái chân lý cái chuyện tu hành. Nên quý vị phải cố gắng nhìn theo đó, nhìn theo cái nhìn mà có tướng và không tướng. Chứ nếu quý vị cứ nhìn theo mà chỉ mà chấp tướng thì rốt cuộc quý vị tu không tới đâu, không tới, không nên đi đâu được. Thôi thì bữa nay cũng mừng quý vị, cũng ráng ngồi nóng lực, ráng ngồi nghe, đều nghe cũng ráng nhớ rồi ráng tu, có vậy đó thôi. Rồi như thì tuần tới thì bắt đầu phẩm thứ 8, phẩm thứ 9.